Đây nghe đặt câu hỏi, mặt trời đâu có tan rã, tại sao không có ánh sáng? Thì nói cho cha dễ hiểu, ánh sáng nguyên không rã vì bị mây mù che. Tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh cũng như thế, cái tâm đó không bao giờ rã mà bị cái gì? Chỉ vì bị mây đen vinh theo vận niệm phiền não và các kiến chấp chờ đợi. Thì quý vị thấy nó rõ là muốn thấy ông Phật không phải là cái chuyện khó. Khó hay dễ? Thì quý vị tưởng tượng như nó khó lắm, nhưng mà không phải là khó. Bởi vì đây cái tâm thanh tịnh của mình á, tâm thanh tịnh tức là Phật tánh, chỉ vì bị mây đen. Mây đen gì? Vinh theo vọng niệm và phiền não và các kiến chấp. Dùng vọng niệm thật phiền não hết kiến chấp thì cái tâm thanh hiện, tâm thanh tịnh hiện ra. Như vậy thì dễ rồi ta, đơn giản vô cùng. Dùng vọng niệm, vọng niệm quý vị thấy có khi nào dừng ha? Cái cũng có chứ, phải không? Mà vọng niệm nó sinh ra, nó tăng trưởng liên tục là giác ai? Giác ai cho nó sinh? Giác ai cho nó tăng trưởng? Thì giác mình nghĩ và mình chạy theo nó thì nó liên tục, phải không? Thì quyền của mình cho nó sanh, quyền của mình cho nó diệt. Mình tại sao mình không lấy quyền mình mà quyết định? Ở ngoài thì nó cấm không cho nghĩ, không cho nghĩ bậy, không cho phản tưởng, nó cấm nó thôi chứ, quyền của mình mà, có phải quyền nó nói. Như vậy thì giả sử mình sống mà lâu lâu nó chen vào thì mệt lắm, gỡ nó cho nó chạy đi. Thì đó mình làm quyền ông chủ, mình có quyền, có tư cách ông chủ. Còn nếu nó ngồi đó nó dấn lên chạy theo nó thì mình chủ hay nó chủ? Đó là mình tế nó chủ rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy tu là giành quyền lại của chính mình, chứ không để cho những cái thứ tạp nhạc nó làm quyền. Nếu ở trong chùa mà có tâm người một tâm quyền thì cái chùa đó làm sao? Nếu trong chùa chỉ có một người có quyền cho nó thì mới thích đặt được, phải không? Thì như vậy mình ở đây nè, vọng tưởng có mấy tâm thứ, không biết mấy tâm nó liên nguyên. Bây giờ mình phải lấy cái quyền làm chủ của mình, mình quyết định cho không cho chú lên. Chú lên chứ phải tiếp đi, phải cho ở đây. Nó vậy thì nó lên cho nó lặng, nó lên cho nó mất, lên nó mất, về trời đầu lên cho rồi nó mất. Như vậy là mình làm chủ trọn vẹn. Còn nó lên mà mình cứ thương nó rồi chạy theo nó mà hồi rồi sụp nó lại hết, cái rồi giúp mình, giúp mình cái rồi nói về tỉnh tỉnh nó lát chứ khác lên nó chạy theo ngồi. Thì như vậy cả buổi ngồi thiền là một buổi mình làm nô lệ cho vọng tưởng, phải không? Mà làm nô lệ cho vọng tưởng chừng nào mình làm chủ được. Như vậy thì quý vị tự kiểm lại mình, thấy cái ý đúng, cái hư giả cho mình lệ thuộc hay ta không đáng lệ thuộc, phải không? Cho nên bây giờ mình tu là mình phải làm chủ được mình. Những cái cho nó là đồ tạp, đồ tạm bợ, dưới lên thì rõ buồn thì tự nhiên nó sạch nó hết. Như vậy đó là cứ dự ngồi một giờ có quyền làm chủ một giờ. Mà như vậy mình làm chủ từ từ thì mấy cái đồ tạp nhạc đó một ngày nào nó tan biến hết, thì chừng đó mình sống trọn vẹn với ông chủ của mình, đó là được an lành tự tại giải thoát. Còn nếu là mình chưa bị nó len vô làm chủ rồi thì muôn kiếp cũng không có giải thoát gì hết. Đó là một cái chuyện hết sức là cụ thể. Như vậy thì vọng niệm nè, rồi phiền não, ngồi thiền có phiền não không? quý vị có thiền não không? Ngồi thiền là cái giờ tu mà thiền não đâu cho người đó. Vậy mà thỉnh thoảng cũng có thiền não. Giả sử như chiều 2:30 ngồi thiền, tới 4:30 xả thiền ra, uống bột cho xe rồi mời bạn huynh đệ nói chuyện chơi, bất thành mình nói câu gì lỡ lời cho bị huynh đó phản bác lại nặng nề, nói những tiếng hơi chặn từ ái nhiều. Sau 7:30 giờ ngồi thiền, ngồi yên lại thì những cái tiếng nói chặn từ ái hồi chiều đó nó có sống dậy thôi. Mà lúc nó sống dậy thì sao? Định nạt nó cho nó đi hay là để suy nghĩ câu trả lời nào cho khó, mai ra mà trả lời cho đã giận. Như vậy thì vừa nhớ lại cái lời nói khi chiều mình không vui đó, rồi mình nhớ rồi phải thử sao với cái lời nói đó, làm cách nào để mà trả lại cho chính đáng, thì lúc đó lại là lúc làm gì? Là lúc nuôi dưỡng thiền não đó. Đang nuôi dưỡng thiền não. Như vậy thì chúng ta phải buông hết những vọng niệm, buông hết các cái thiền não. Rồi chú đó nữa là cái gì? Là kiến chấp. Kiến chấp ở đây các quý vị cũng chưa biết kiến chấp là sao. Kiến chấp là sao? Mình tu có kiến chấp không? Thường thường người ta hay nói kiến chấp của ngoại đạo, chứ ít ai nói cái kiến chấp của người tu. Bây giờ quý vị xét coi chúng ta có kiến chấp không? Nguyện chỉ là có không? Chắc ít gặp nhiều, khó người nào mà không có. Tôi nói thí dụ như có người, nhất là những năm ở trên không, có mấy ông thầy nói rằng ăn củ cải trắng đó thì nó bệnh, nó xanh bao nhiêu có không tốt. Cho thì lâu lâu thì tử cúng củ cải trắng lên rồi kho rồi nấu này kia, có thịt không ăn. Không ăn thì cho rằng không ăn đó, tức là mình tránh khỏi bệnh. Nhưng mà người ta kho nấu mình muốn ăn, mình kiếm cái gì khác ăn mà không có cái gì khác thì ngồi đó có thì nói không? Thì từ cái kiến chấp cho cái đó là bệnh. Bây giờ đang đây mình ăn mình không ăn, không có không ăn cái đó không có gì ăn thì gặp thì nói, thì từ cái kiến chấp sinh ra thiền não. Rồi giờ cũng gần đây có nhiều người nghĩ rằng mình bệnh, mà bệnh này là tại ăn uống không có chi chỉ cho nên nó bệnh, thôi để mình ăn lại lứt như nhà cho nó hết bệnh. Ngồi nghĩ ăn lại lứt như nhà hết bệnh, bây giờ dân chứng không cho mình ăn buồn không? Rồi mỗi khi bệnh cái cách nó tại không cho mình lại lứt như nhà thì bệnh đó, rồi cái đó có phải là kiến chấp không? Bởi vậy cho nên cái người tu những cái cách nhỏ nhỏ bỏ đi, hòa với mọi người, người ta sống được mình sống được, sống làm sao cho hòa cho vui với nhau thì đó là hợp với đạo. Sống mà theo cái kiến chấp duyên tư, đòi hỏi duyên tư là không hợp, mà không hợp thì tức là thiền não, thiền não tu không được. Vì vậy mà đây dạy bỏ những cái kiến chấp đi nữa. Bây giờ chắc kỹ quý vị có kiến chấp không? Người ta không nói không? Chắc có cái này và có cái kia khác nhau chút thôi, phải không? Ai cũng có mang một phần kiến chấp. Mà kiến chấp đó do ai đó nói, ai đó dạy. Rồi có cái gì trong này nè. Khi mà rồi tới chỗ nào không giống cái đó thì không chịu. Không chịu mà không có quyền phản kháng thì cũng buồn buồn trong bụng, không vui. Như vậy mới thấy rằng cái kiến chấp là cái làm cho chúng ta phải sanh thiền não. Vì vậy mà ba dẹp mấy cái vọng niệm, thiền não, kiến chấp, ba cái chú mây hồ đó dẹp sạch thì cái chân tánh nó hiển lộ. Cái dẹp đơn giản quá, phải không? người ta nói tôi phải trả ba vô số kiếp của thành Phật. Mà bây giờ quý vị thấy chỉ làm có bao nhiêu việc đó thì Phật tánh hiển lộ lúc đó thành Phật chưa, thì chưa thành Phật quả chứ cũng thành Phật nhân rồi, phải không? Thấy được Phật nhân rồi thì như vậy không phải là khó, mà khó vì chúng ta ôm kiến chấp chặt, giữ thừa nhỏ nhiều chạy theo vọng tưởng, cho nên chúng ta phải mê muội cả đời, và hết đời này tới đời nọ. Như vậy thì cái chỗ chỉ chỗ chi tổ nó quá là gần chứ không phải là xa. Bởi vậy đây là kết luận: nếu hay giữ tâm lắng lặng, vọng niệm không sanh, thì pháp niết bàn tự nhiên hiển hiện, đơn giản vô cùng. Thế không? Nếu giữ tâm lắng lặng và yên tĩnh tâm sáng, vọng niệm không còn, thì pháp niết bàn tự nhiên nó hiển hiện. Lâu nay người ta cứ nhớ niết bàn là chỗ đó có hào quang, niết bàn là chỗ đó có một cái gì kỳ đặc, cho nên mà nói tới niết bàn người ta cứ mơ ước chỗ đó là vui tươi, là sung sướng, mà nói thực là phải không? Chứ không ngờ trong nhà Phật nói sinh tử là đau khổ mà niết bàn là an lạc. Như vậy niết bàn là gì? Là không sinh tử. Mà hết sinh tử thì đó là gọi là an lạc. Vì nói sinh tử là khổ thì không sinh tử tức là lạc, chứ có nói gì khác nữa, phải không? Hoặc là sinh tử, mà sinh tử là đau khổ, mà hết sinh tử là vui. Mà sinh tử từ cái nào ra sinh tử? Từ vọng niệm thiền não, mà nó dẫn mình đi đến sinh tử. Bây giờ vọng niệm thiền não sạch thì hết sinh tử. Như vậy thì khi mà vọng niệm thiền não sạch rồi thì cái niết bàn hiển ra. Vì cái nhân sinh tử là vọng niệm, là thiền não, mà cái nhân sinh tử nó dứt rồi thì cái hết sinh tử nó hiện ra, nó rõ ràng. Như vậy thì khi đó quý vị mới thấy cái niết bàn và cái sinh tử có thiệt không? Vì đối với sinh tử, nói cái không sinh tử là niết bàn, còn nếu chừng mình hết sinh tử rồi thì chắc cũng hết niết bàn luôn. Vì đâu có đối sinh tử như mà nói, phải không? Cũng như bây giờ có ai đó để người ta dày già nhìn vẽ buồn đã khóc, thế là lại đây xong người khác an ủi nói chuyện gì đó thì cười. Như vậy thì nói khi nói là khổ, bây giờ là vui, phải không? Là khổ là vui. Còn nếu có người nào không bị người ta nói cho mình hỏi thiền hỏi chết rồi người ta chặt mình cứ không cười thì như vậy có khổ không? Không khổ không vui mà người đó có không? Không khổ không vui mà người đó cũng hiện tiền, mà không có cái khổ không vui, phải không? Như vậy thì cái nhân sinh tử dứt thì gọi là hết sinh tử, nhưng mà hết sinh tử không phải là nhân đó không còn gì hết nha. Cho nên hiểu như vậy thì quý vị mới thấy niết bàn là cái tâm thanh tịnh sẵn có của mình nó hiện ra. Vì cái tâm thanh tịnh đó nó không có sinh tử, cho nên nó cũng gọi là niết bàn. Cho nên biết tâm mình chưa nay thanh tịnh, như vậy kết thúc tâm mình chưa nay thanh tịnh. Nhưng người già không thanh tịnh là tại sao? Tại sao tâm mình chưa nay là thanh tịnh mà không thanh, hiện giờ nó không thanh tịnh là tại sao? Là tại vì mình chạy theo cái bóng dáng của thái tầm tạm bỡ đó. Thí dụ như thanh tầm mình đang ngồi yên, tâm mình yên lặng, cứ nghe một cây bản nhạc ở đâu đó nó vang lại lỗ tai mình, cái tâm được yên lặng, cái duyên theo bản nhạc, thì lúc đó vui hay buồn? Nghe bản nhạc mà nó có vẻ hơi vui á thì mình cười theo. Và nếu nghe cái bản nhạc mà lâm ly quá thì sao? Mình buồn theo. Như vậy đó, thì cái tâm thanh tịnh này do duyên với cái thái tần, mà đó mới là thanh tần thôi, thì nó liền biến ra cái vui hay buồn. Còn nếu mình không về cho bản nhạc nó vang lên bên tai mình mà mình vẫn giữ nguyên cái quyền làm chủ, không trợ theo nó, không dính với nó, thì mình có vui có buồn không? Thì đó mới thật là thanh tịnh. Như vậy cái thanh tịnh là do không dính mắc với thái tần, còn dính mắc với thái tần thì hết thanh tịnh. Cho nên nó là đánh giá thái tần làm nhơ cho bản thân mình, đó là vậy đó. Mà bây giờ có ai chịu đừng cho nó dính hơn, chịu không? Giả sử mình đang ngồi đây dưới cội cây một mình, và đằng kia có hai ba người, họ ngồi với nhau và họ đánh đàn, họ hát, họ vui vẻ, những bản nhạc nghe tiếng duyên duyên lắm, thì mình có yên ngồi có tự tại hay là lúc đó sao? Mình nhúc nhích, nhúc nhích đi, bây giờ có ai đó hát bản gì đó hát mình ngồi, thì như vậy đó là chúng ta bị động, phải không? Bị cái âm thanh nó làm cho dao động, mà dao động tức là hết thanh tịnh. Vì vậy cho nên nó là cái nhơ làm cho tâm mình hết thanh tịnh. Từ cái đó mà đưa tới cho dính mắt với thái trần. Như vậy thì chỉ một câu hỏi và câu trả lời này thì quý vị thấy nó quá là rõ ràng, phải không? Như là tôi chỉ như đó có đủ chưa? Cho nên thấy ông tỏ nó nhiều, không có áo dài dần, không có viết cuốn sách mà mấy trăm trang đâu, nói chừng dài chục trang đủ rồi, đủ dạ chúng ta tu. Vì vậy mà tôi mới nói cho kỹ một câu hỏi mà chúng ta thấu suốt được, đó là nắm vững được đường lối tu. Cho nên trả lời câu hỏi là làm sao biết tâm mình chưa nói thanh tịnh? Thì nãy giờ giải cho quý vị thấy tâm mình chưa nói nó vốn là thanh tịnh, giống như là mặt trời ở trên như sông vào giữa trưa, nó vốn là sáng mà vì bị mây che thành nó mờ tối. Chúng ta bị vọng niệm thiền não kiến chấp nó che cho nên tâm mình nó tối. Nếu dứt được mấy cái đó thì tâm mình nó tâm sáng là thanh tịnh. Mà tâm tâm sáng thanh tịnh, tâm đó là phàm hay là thánh? Thánh hay phàm? Vậy thì thánh đâu có sao, tại đâu có phải là lên tới ngũ đài sơn mới gặp thánh. Ở đâu cũng có thánh hết, nếu tâm chúng ta thanh tịnh. Đó là trả lời câu thứ nhất.